tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 5 tháng 9 đến 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã đến thăm tổ chức phi chính phủ SCDI, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng. SCDI đã được Tổng thống Pháp chọn đến thăm là vì tổ chức phi chính phủ này được Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp Expertise France tài trợ cho dự án Bảo vệ tương lai, chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam. Ngày hôm đó, ông Hollande đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Expertise France và SCDI. Mục tiêu của hợp tác này là xây dựng chương trình giảm rủi ro sử dụng ma túy ở thanh niên dưới 18 tuổi tại 8 tỉnh thành Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình của Quỹ Toàn cầu Phòng chống SIDA, Lao và Sốt rét. Nhân hội nghị tại Montreal ngày 17 tháng 9 vừa qua, quỹ này vừa quyên góp được thêm gần 13 tỷ đô la cho giai đoạn 3 năm 2017 đến 2019 để tài trợ cho việc điều trị và nhổ tận gốc ba dịch bệnh nói trên. Qua cuộc viếng thăm trung tâm SCDI, Tổng thống Hollande muốn khẳng định là Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngành y tế Việt Nam nói chung và công tác phòng chống SIDA nói riêng. Là quốc gia đưa ra sáng kiến và sáng lập Quỹ Toàn cầu Phòng chống SIDA, Lao và Sốt rét, hiện nay Pháp nằm trong ban điều phối viện trợ của quỹ này cho Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam vẫn còn hàng ngàn người chết vì SIDA và hàng ngàn người mới nhiễm HIV mỗi năm. Từ khi ra khỏi danh sách các nước nghèo, nguồn viện trợ từ cộng đồng quốc tế cho hoạt động phòng chống SIDA ở Việt Nam đang từng bước bị cắt giảm, gây khó khăn không ít cho hoạt động này. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Sài Gòn ngày 14 tháng 9, Giám đốc Trung tâm SCDI, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh cho biết thêm về chương trình phòng chống SIDA do cơ quan Expertise France tài trợ và đề cập đến việc phòng chống SIDA trong giới trẻ nghiện ma túy ở Việt Nam hiện nay. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI. Trước khi nói về tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Việt Nam, cũng như là chương trình trung tâm của chị sẽ tiến hành để mà giảm cái nguy cơ sử dụng ma túy trong giới trẻ, thì chị có thể giới thiệu vài nét về cái trung tâm của chị được không ạ?
Cảm ơn anh. Trung tâm của chúng tôi thì là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam thành lập từ năm 2010 với cái mục tiêu là hỗ trợ những cái người mà yếu thế, những người mà bị đặt ra ngoài nền xã hội. Chúng tôi bắt đầu hoạt động từ năm 2010 và từ lúc đó đến giờ thì chúng tôi vẫn rất là trung thành với cái mục tiêu của mình, với cái tôn chỉ của mình để mà hỗ trợ các cái cộng đồng như vậy. Ví dụ như là những người nhiễm HIV, những người nghiện chích ma túy, hoặc là những người bán dâm, hay là gia đình con cái của họ chẳng hạn, hoặc là các trẻ em mà gặp hoàn cảnh khó khăn như là con của tù nhân hay là mồ côi cha mẹ, hoặc là con của những người bán dâm, con của những người nghiện chích ma túy.
Vâng, nhân cái chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande, cơ quan Expertise France có ký một thỏa thuận với trung tâm của chị để thực hiện một chương trình nhằm giảm thiểu nguy cơ sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Việt Nam hiện nay. Vậy thì hiện nay là cái tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Việt Nam là như thế nào? Nó phức tạp như thế nào ạ?
Tình hình sử dụng ma túy trong giới trẻ Việt Nam thì càng ngày càng phức tạp vì là càng ngày thì càng có nhiều loại ma túy có mặt ở trên thị trường. Tình hình này thì có lẽ là nó cũng không khác gì nhiều so với các cái quốc gia khác, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng vậy. Hiện nay thì có nhiều loại ma túy có mặt trên thị trường. Ngoài heroin thì còn có các loại như là thuốc gọi là hàng đá, hay là tên của nó gọi là crystal methamphetamine, rồi thì các loại amphetamine, rồi thì các loại thuốc gây kích thích khác như là ecstasy hoặc là cần sa vân vân. Thì hiện nay trên thị trường là có rất là nhiều loại ma túy như vậy, nên là giới trẻ thì cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Cái việc mua ma túy thì nó không phải là khó khăn gì, mặc dù là các cơ quan chức năng thì vẫn cố gắng để kiểm soát, để ngăn chặn cái việc cung cấp ma túy, nhưng mà trên thực tế thì ở thị trường thì vẫn còn đang rất là nhiều ma túy.
Vâng, thưa bác sĩ Hải Oanh, thì trước đây là những người nghiện ma túy thường là bằng cách sử dụng tiêm kim, tức là cái sự lây lan HIV nó là qua cái con đường đó. Bây giờ thì đa số giới trẻ họ không có dùng kim tiêm nữa mà họ dùng những cái loại ma túy như bác sĩ vừa trình bày. Vậy thì cái việc đó nó có liên quan gì đến cái việc lây lan HIV trong giới trẻ à?
Cái việc mà tiêm chích ma túy thì nó sẽ làm cho lây nhiễm HIV nó nhanh hơn. Thế nhưng mà vấn đề đối với giới trẻ hiện nay đấy là các cái can thiệp về HIV từ trước đến giờ thì vẫn là được thiết kế cho những cái người tiêm chích heroin. Thế thì dành cho những người tiêm chích heroin thì có hai loại can thiệp cơ bản. Thứ nhất là phát cho họ cái bơm kim tiêm sạch để họ không dùng chung bơm kim tiêm. Và thứ hai nữa là đối với tình trạng nghiện heroin của họ thì điều trị bằng một cái loại thuốc thay thế, ví dụ như là thuốc methadone. Cái thuốc này thì người ta chỉ uống thôi, người ta không cần chích. Và khi người ta uống thuốc methadone thì người ta không cần dùng nhiều heroin nữa. Thế thì các cái can thiệp ở Việt Nam hiện nay ý, thì tập trung vào những người tiêm chích heroin. Thế thành ra là cái giới trẻ thì khi mà người ta không chích và người ta không dùng heroin thì các cái can thiệp hiện nay là chưa có. Trong khi đó thì cái loại ma túy mà phổ biến nhất hiện nay Việt Nam thì hay gọi là hàng đá, tiếng Anh thì gọi là crystal methamphetamine, tên khoa học là methamphetamine. Thì khi mà các em sử dụng cái loại ma túy này thì ở rất nhiều em thì nó gây hưng phấn và tăng cái hoạt động tình dục. Thì các em có thể quan hệ tình dục rất là nhiều lần, quan hệ tình dục với rất nhiều người, hoặc là quan hệ tình dục tập thể và quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Cái ma túy thì nó làm cho khả năng phán xét cũng như là cái sự tỉnh táo của các em nó bị ảnh hưởng. Thế vì thế cho nên là cái lây nhiễm HIV ở trong giới trẻ mà sử dụng hàng đá thì chủ yếu là lây truyền qua đường tình dục. Nhưng mà các chương trình can thiệp với HIV hiện nay thì chưa có cái can thiệp phù hợp cho cái đường lây truyền này với cái loại ma túy này.
Vâng, thế thì cái dự án mà cơ quan Expertise France của Pháp tài trợ cho trung tâm của chị thì cái dự án này nó sẽ được triển khai như thế nào để mà góp phần ngăn chặn cái việc sử dụng ma túy trong giới trẻ hiện nay ạ?
Cái dự án này thì mục tiêu chính của nó là ngăn chặn cái tình trạng lây nhiễm HIV của các em thanh niên mà có sử dụng ma túy. Thì để mà đạt được cái mục tiêu là ngăn chặn HIV ở trong các em thanh niên có sử dụng ma túy thì chúng tôi dự kiến là sẽ tiến hành một số biện pháp cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng tôi thực hiện các cái can thiệp để mà giảm cái tình trạng sử dụng ma túy của các em. Giảm cái tình trạng sử dụng ma túy của các em, thứ nhất là can thiệp vào cái bối cảnh mà làm cho các em sử dụng ma túy. Ví dụ như là các em không có những cái cơ hội vui chơi, không có các cái cơ hội để mà có cái hoạt động giải trí thì mình cần phải tạo ra các cái cơ hội đấy. Hoặc là can thiệp vào môi trường của các em, ví dụ như là môi trường của các em là các em chỉ có chơi với các bạn bè sử dụng ma túy thôi, thì bây giờ các em cần phải có các loại bạn bè khác. Nếu mà gia đình của các em mà có những cái gây tổn thương cho các em rồi không hỗ trợ được các em thì cần phải tạo cho các em các cái môi trường nó thuận lợi hơn. Với các em mà đã sử dụng ma túy rồi thì chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia Pháp, chuyên gia về điều trị nghiện của Pháp để xây dựng cái chương trình điều trị cho các em, trị liệu cho các em để cho các em giảm sử dụng ma túy hoặc là không bị lệ thuộc vào ma túy. Hoặc là nếu các em bị lệ thuộc rồi, bị nghiện rồi thì điều trị cái tình trạng nghiện đấy cho các em. Thì khi mà các em không còn lệ thuộc, không còn nghiện ma túy nữa thì lúc đấy cái số lần sử dụng của các em sẽ giảm đi. Khi mà các em giảm số lần sử dụng đi thì các em sẽ đỡ bị các cái ảnh hưởng của ma túy, những cái ảnh hưởng về kích thích của ma túy. Các em sẽ quan hệ tình dục ít hơn thì cái nguy cơ mà các em bị lây nó sẽ ít hơn. Thì đấy là can thiệp thứ nhất, là can thiệp về vấn đề sử dụng ma túy của các em. Cái can thiệp thứ hai đấy là can thiệp vào các cái hành vi nguy cơ của các em. Thì các em có thể có quan hệ tình dục, nhưng nếu các em có quan hệ tình dục an toàn, có sử dụng bao cao su, các em quan hệ tình dục với ít bạn tình thì cái nguy cơ lây HIV của em sẽ thấp đi. Thế thì chúng tôi can thiệp vào các cái hành vi đấy để cho các em hiểu rằng là nếu các em quan hệ tình dục càng với nhiều người, càng với tần suất cao, càng không sử dụng bao cao su thì cái nguy cơ nhiễm HIV của các em nó sẽ càng cao. Để các em nhận thức điều đấy, đồng thời thì phân phát bao cao su cho các em để các em có cái phương tiện để các em bảo vệ. Thì cái can thiệp thứ ba của chúng tôi đấy là can thiệp điều trị HIV cho các em. Thì em nào mà chúng tôi phát hiện được là đã nhiễm HIV rồi thì chúng tôi tư vấn để cho các em hiểu về điều trị và để mà hỗ trợ các em có thể tiếp cận được cái điều trị HIV. Thì nếu như mà các em được điều trị thì cái khả năng mà các em lây sang cho người khác sẽ còn rất là thấp, gần như là bằng không. Thì khi đấy kể cả các em có quan hệ tình dục với người khác thì cái nguy cơ mà các em lây sang cho người khác nó cũng sẽ giảm đi. Tại vì thông thường thì với các em sử dụng ma túy này thì các em quan hệ tình dục với nhau, thế cho nên là một em mà bị nhiễm HIV thì có thể lây sang cho các em khác. Thế thì nếu như bây giờ các em nhiễm HIV đấy mà được điều trị bằng thuốc kháng virus HIV thì các em gần như là không có khả năng lây sang cho người khác nữa. Thì lúc đấy sẽ hạn chế được cái lây nhiễm HIV ở trong chính các cái em này. Thì đồng thời với các em mà đã nhiễm rồi thì cái việc mà điều trị đấy sẽ giúp cho các em bảo vệ được sức khỏe của các em để các em không bị các cái bệnh mà liên quan đến HIV. Các em có thể sống khỏe mạnh và các em có thể có ích cho cuộc sống. Các em có thể có những cái cơ hội khác để mà xây dựng lại cuộc đời của mình. Khi mà có sức khỏe thì các em sẽ có động cơ để mà hòa nhập xã hội hơn. Chúng tôi cũng đã được chứng kiến các em mà bị suy sụp về mặt sức khỏe thì có thể nó cũng sẽ dẫn đến sự suy sụp về tâm lý và lúc đấy các em sẽ buông xuôi. các em sẽ không muốn hòa nhập xã hội nữa, và có thể là các em sẽ có những cái thái độ như là thù địch đối với xã hội hoặc là trả thù, thì lúc đấy nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực đến xã hội và đến bản thân các em.
Vâng, cụ thể thì dự án sẽ được triển khai ở những tỉnh thành nào và trung tâm nhắm tới khoảng bao nhiêu thanh thiếu niên có liên quan tới cái tệ nạn ma túy này ạ?
Chúng tôi thì dự kiến là sẽ triển khai ở 8 tỉnh thành phố, bao gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Thì đây là 8 tỉnh mà chúng tôi dự kiến là sẽ triển khai. Ở 8 tỉnh này thì chúng tôi dự kiến là sẽ hướng đến việc mà tiếp cận và can thiệp cho khoảng 8.000 em có sử dụng ma túy. Cơ quan Expertise Fund thì hỗ trợ về tài chính. Thế nhưng mà các chuyên gia của Pháp thì cũng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều về mặt kỹ thuật. Hội Chữ thập đỏ Pháp, đặc biệt là cụ thể là Trung tâm điều trị nghiện Pierre-Nicole ở thủ đô Paris đã có chuyên gia sang rất là nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi trong cái quá trình mà xây dựng các cái can thiệp cho các em. Thì cả anh giám đốc trung tâm, rồi có một anh là chuyên gia về điều trị nghiện cho vị thành niên, cho thanh thiếu niên, thì đều là thuộc ở trong cái nhóm mà chuyên gia là hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này. Rồi đại sứ quán Pháp thì cũng rất là nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ từ chuyên gia rồi giúp chúng tôi kết nối với các cái nguồn hỗ trợ kỹ thuật ở Pháp để mà thực hiện cái dự án này cho nó thành công.
Vâng, thì chị có đánh giá như thế nào về cái sự đóng góp của Pháp vào cái công cuộc phòng chống SIDA ở Việt Nam hiện nay? Dù sao Pháp cũng là quốc gia đã đưa ra sáng kiến và cũng là quốc gia sáng lập ra quỹ toàn cầu phòng chống SIDA trên thế giới ạ?
Chúng tôi thì đánh giá rất là cao sự hỗ trợ của nước Pháp đối với chương trình phòng chống HIV ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì nước Pháp là nước đầu tiên mang điều trị HIV đến Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ là những năm 2003-2004, khi mà ở Việt Nam còn chưa có một bệnh nhân nào được điều trị ở HIV cả. Những người mà nhiễm HIV thì đều chết, tức là những người nhiễm HIV là chết trong mỗi tuyệt vọng vì không có thuốc để điều trị. Thì nước Pháp là quốc gia đầu tiên đã mang những cái liều thuốc đầu tiên đến để điều trị cho bệnh nhân Việt Nam. Và những cái liều thuốc đầu tiên đấy thì nó không chỉ là cứu sống bệnh nhân mà nó còn mang lại cái hy vọng cho người bệnh. Người ta nhìn thấy những người được điều trị được sống, khỏe mạnh, trở lại với cuộc sống, lại lấy vợ, lấy chồng, đẻ con, đi làm việc. Thì cái điều đấy mang lại niềm hy vọng cho người bệnh. Còn trước đây thì nhiễm HIV giống như là một cái án tử hình treo ở trên đầu, chắc chắn mọi người sẽ chết, một cái chết rất là đau đớn. Thế thì nhờ có những cái liều thuốc đầu tiên mà nước Pháp đem đến thì đã mang lại cái hy vọng cho bệnh nhân. Từ đó cho đến giờ thì nước Pháp vẫn liên tục hỗ trợ Việt Nam với các cái chương trình song phương hợp tác giữa hai nước. Thế ngoài ra thì Pháp là cái quốc gia mà đóng góp số tiền lớn thứ hai cho quỹ toàn cầu phòng chống HIV. Như là anh đã nói, quỹ toàn cầu phòng chống HIV cho đến hiện nay thì vẫn là một chương trình cấp độ toàn cầu mà mang lại hiệu quả lớn nhất về HIV. Quỹ toàn cầu thì đã điều trị cho một số lượng bệnh nhân rất là lớn ở 140 quốc gia, trong đó thì có Việt Nam. Ở Việt Nam thì quỹ toàn cầu cũng là một trong những cái nguồn hỗ trợ quan trọng nhất cho chương trình HIV. Ở Việt Nam thì quỹ toàn cầu là hiện nay là đang giúp đỡ để điều trị cho khoảng 40.000 bệnh nhân nhiễm HIV. Đây là một cái sự mà hỗ trợ rất là quan trọng. Thế nhưng mà ngoài cái việc nước Pháp đóng góp về mặt tài chính cho quỹ toàn cầu, thì cái đóng góp của nước Pháp còn quan trọng ở cái chỗ là định hướng cho quỹ toàn cầu. Quỹ toàn cầu thì không chỉ là cung cấp tài chính cho các nước, mà quỹ toàn cầu đưa ra các cái chuẩn mực về bảo vệ nhân phẩm, bảo vệ phẩm giá cho những cái người mà có nguy cơ bị nhiễm HIV nhiều, như là người bán dâm, người tiêm trích ma túy, hay là những người mà quan hệ tình dục đồng giới, hay là những người chuyển giới. Thì quỹ toàn cầu là có những cái chuẩn mực rất là rõ ràng về việc là cần phải đối xử công bằng với những người này, thậm chí là cần phải ưu tiên với những người này, phải tôn trọng quyền của họ, phải tôn trọng phẩm giá của họ. Thì cũng nhờ những cái chuẩn mực của quỹ toàn cầu như vậy mà chương trình ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều tiến bộ, và những người mà vốn dĩ mà bị kỳ thị ở trong xã hội như vậy thì đã tham gia rất là tích cực và được nhìn nhận một cách tích cực ở trong cái chương trình phòng chống HIV cũng như là trong đời sống xã hội. Đối với chúng tôi thì cái sự đóng góp đấy là vô cùng quan trọng. Nước Pháp thông qua quỹ toàn cầu đã đem đến hai điều quan trọng. Điều quan trọng thứ nhất là giúp để phòng chống HIV, làm cho ít người bị nhiễm hơn, làm cho ít người chết vì HIV hơn. Và thứ hai nữa là bảo vệ được cái phẩm giá của những cái người mà vốn dĩ là bị kỳ thị ở trong xã hội.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng nói về chương trình giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV trong giới trẻ sử dụng ma túy.